Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Hai, 2 tháng 11, 2015. Mở đầu chương trình là một số tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ và Nam Triều Tiên sửa đổi hiệp định về quyền chỉ huy thời chiến. Hãng máy bay Nga nói rằng máy bay rơi ở Ai Cập vì những lý do bên ngoài. Và Liên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công của Al-Shabaab vào khách sạn ở Somalia.
Trung Quốc điều phản lực cơ chiến đấu ra đảo Phú Lâm. Thiếu tướng hồi hưu của Trung Quốc Từ Quang Dụ nói đây là phản hồi tối thiểu của Trung Quốc, với cảnh báo là sẽ đáp trả khi quyền trên biển của Trung Quốc bị xâm phạm. Tuy nhiên, một chuyên gia am hiểu tình hình Biển Đông nói với đài VOA rằng Trung Quốc tối đa chỉ dừng lại ở mức đối đầu ngoại giao, không thể lên tới mức xung đột.
Chắc chắn là không có tới cái vấn đề nổ súng. Trung Quốc không có điên dại gì mà nổ súng với lực lượng của Hoa Kỳ, vì Trung Quốc không có đủ khả năng để mà chống lại lực lượng quân sự của Hoa Kỳ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình đặc biệt từ Sydney. Ngoài ra còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu phần thời sự quốc tế, thắng lợi bất ngờ của đảng AKP của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong cuộc tổng tuyển cử ngày hôm qua đã chấm dứt tình trạng bất định chính trị kéo dài nhiều tháng nay. Nhưng mặc dù chiếm đa số tại quốc hội, chính phủ mới chờ đợi sẽ vấp phải các thách thức chính, theo bài tường thuật từ Istanbul do thông tin viên đài VOA Dorian Jones gửi về, Khánh An trình bày.
Các ủng hộ viên đảng AKP đã ăn mừng trên đường phố Istanbul đến tảng sáng hôm sau. Phát biểu hôm qua, Thủ tướng Ahmet Davutoglu đưa ra một thông điệp đoàn kết. Ông Davutoglu nói, ta hãy sang tay áo lên và thiết lập một nước Thổ Nhĩ Kỳ mới, trong đó chính sự được bình thường hóa và dân chúng có thể chào hỏi nhau một cách ôn hòa. Chiến thắng bất ngờ làm đảo lộn tất cả các cuộc thăm dò công luận trong nước, đã được các thị trường tài chính hoan nghênh và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá vào lúc có tin kết quả bầu cử, chấm dứt nhiều tháng bất định chính trị sau cuộc bầu cử không dứt khoát hồi tháng 6. Nhưng các thách thức lớn đang chờ đợi đảng AKP của Tổng thống Erdogan, trong đó có nền kinh tế trì trệ, sự nổi dậy trở lại trong cuộc giao tranh với phiến quân người Kurd của đảng PKK và nguy cơ ngày càng tăng của nhà nước Hồi giáo bị cho là thủ phạm vụ tấn công khủng bố tệ hại nhất trong tháng trước. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang bất đồng với các đồng minh Tây Phương về vấn đề Syria và vụ khủng hoảng ngày càng trầm trọng về dân di trú. Các chuyên gia phân tích cho rằng đã có nhiều mối hy vọng trong các nước đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ rằng chính phủ liên hiệp theo dự kiến có thể dẫn tới các chính sách hòa dịu hơn của chính phủ. Nhưng với sự kiện đảng AKP của Tổng thống nay chiếm thế đa số tại Quốc hội, câu hỏi mà cả đối thủ chính trị lẫn các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ có phần chắc sẽ nêu ra là ông Erdogan sẽ sử dụng nhiệm quyền mới của đảng ông như thế nào? Hôm nay, Tổng thống đã đưa ra một thông điệp táo bạo nói rằng thế giới phải tôn trọng kết quả bầu cử. Một trắc nghiệm chủ yếu là liệu ông Erdogan có theo đuổi mục tiêu gây nhiều tranh cãi của ông là tự ban cho mình nhiều quyền hành hơn qua việc tìm cách thay đổi hiến pháp và biến nước này thành một tổng thống chế có quyền quyết định, mà các quan sát viên cho là đe dọa làm tăng thêm sự phân cực sâu xa ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ là phần tin liên quan tới Việt Nam. Trung Quốc điều phản lực cơ chiến đấu ra đảo Phú Lâm. phản lực cơ của Hải quân Trung Quốc có trang bị phi đạn, tiến hành thao dược trên khu vực gần Việt Nam ở Biển Đông. Một động thái rõ ràng là phản ứng mới nhất của Bắc Kinh trước các cuộc tuần tra của tàu chiến Mỹ xung quanh các hòn đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông. Theo tường thuật của tờ South China Morning Post, các hình ảnh Hải quân Trung Quốc công bố hôm thứ Bảy cho thấy các phản lực cơ chiến đấu thuộc đội Nam Hải có trang bị võ khí, cất cánh từ một đường băng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam nhận chủ quyền. Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo đang có tranh chấp căng thẳng giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng, bao gồm Việt Nam và Philippines. Phớt lờ đường biên giới biển của các nước lân cận, Bắc Kinh đã chiếm đóng một số khu vực tại đây và bành trướng tuyên bố chủ quyền của mình bằng cách xây đảo nhân tạo với mục tiêu được cho là mang tính quân sự. Thứ Ba tuần trước, Hải quân Mỹ điều tàu khu trục USS Larsen vào tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý xung quanh đá Subi. Đây là một trong 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã bồi đắp thành các đảo nhân tạo. Subi cách đảo Phú Lâm 600 km. Hành động mà Hoa Kỳ tuyên bố là đơn thuần thực thi quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế, được hiểu ngầm như một cách cương quyết và công khai, không công nhận các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại đây. Trung Quốc phẫn nộ cảnh cáo rằng động thái mà họ gọi là khiêu khích nguy hiểm của Hoa Kỳ có thể dẫn tới chiến tranh giữa hai nước siêu cường trong tương lai. Hoa Kỳ chưa lên tiếng bình luận chính thức về cuộc tập trận của các phản lực cơ chiến đấu thuộc Hải quân Trung Quốc. Thiếu tướng hồi hưu của Trung Quốc Từ Quang Dụ phát biểu với báo South China Morning Post rằng cuộc thao dược này là một tín hiệu gửi tới Washington chứng tỏ Bắc Kinh nghiêm túc trong tuyên bố chủ quyền của mình. Ông Từ nhắc lại rằng Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo là sẽ đáp trả khi quyền trên biển bị xâm phạm. Ông nói đây là phản hồi tối thiểu mà Trung Quốc phải có, nếu không sẽ gây hụt hẫng cho kỳ vọng của nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, một chuyên gia am hiểu về tình hình Biển Đông nói với VOA Việt ngữ rằng động thái đáp trả của Trung Quốc tối đa chỉ dừng lại ở mức đối đầu ngoại giao và va chạm, chứ không thể lên tới mức xung đột. Luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada, chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế.
Chắc chắn là không có tới cái vấn đề nổ súng. Trung Quốc không có điên dại gì mà nổ súng với lực lượng của Hoa Kỳ, vì Trung Quốc không có đủ cái khả năng để mà chống lại lực lượng quân sự của Hoa Kỳ.
Học giả Ngô Vĩnh Long ở Mỹ, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á, Hoa Kỳ, hiện là giáo sư khoa lịch sử của Đại học Maine, cho rằng càng làm căng, Trung Quốc càng bất lợi.
Trung Quốc sẽ càng ngày càng bị cô lập, là bởi vì hiện nay Trung Quốc có pháp lý không về phía bên Trung Quốc. Trung Quốc đã chiếm đảo, đã giết người, đã xây dựng các sân bay v.v. trên đó, rõ ràng là có ý đồ quân sự. Các cái nước trên thế giới bảo phải ngưng, Trung Quốc hứa và lại tiếp tục xây. Dư luận thế giới họ đã hiểu vấn đề này, mà nếu mà Trung Quốc căng đi nữa thì cũng sẽ làm cho cái thế của Trung Quốc càng yếu đi.
Luật sư Lưu Tường Quang tại Úc, từng là một nhà ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa, nhận định.
Ưu tiên của Trung Quốc bây giờ là làm thế nào để phát triển kinh tế mà bắt kịp với Hoa Kỳ. Trung Quốc cần rất nhiều phương tiện, cần rất nhiều thương mại, cần Mỹ, có lẽ hơn Mỹ cần Trung Quốc. Cho nên cái ưu tiên đó nó sẽ không cho phép Trung Quốc gây ra một cuộc chiến lớn với Hoa Kỳ.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc tối thứ Năm tuần rồi loan tin, Hải quân nước này đã thực hiện cuộc diễn tập đối đầu thực tiễn ở Biển Đông. Chuyên gia quân sự Nghe Lạc Hùng ở Thượng Hải nói, Trung Quốc sẽ không từ một nỗ lực nào để có động thái khẳng định chủ quyền, miễn là không đụng tới xung đột quân sự. Ông Nghe nói, đây cũng là một cảnh báo cho các đồng minh của Mỹ trong vùng, kể cả Nhật và Úc, vì các nước này có thể đi theo dấu chân của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm qua 1 tháng 11 tuyên bố, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông khiến các nước trong khu vực gia tăng đòi hỏi về một sự hiện diện an ninh của Mỹ tại đây. Phát biểu trên đường tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Ash Carter nói, căng thẳng tranh chấp làm cho các nước càng muốn tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, các cuộc thảo luận sắp tới tại Thượng đỉnh Quốc phòng ở Malaysia sẽ bàn tới các diễn tiến ở Biển Đông, mà diễn tiến đáng chú ý nhất trong năm qua là tốc độ chưa từng có, xây đắp đảo nhân tạo cùng các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Lãnh đạo quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng tham dự cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN khởi sự vào ngày mai và kéo dài tới Chủ nhật tuần này tại Kuala Lumpur. Bất chấp căng thẳng leo thang, Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí duy trì đối thoại để tránh đụng độ. Hôm nay, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương khởi sự chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc. Chuyến thăm của Đô đốc Hải quân Harry Harris, người từng tuyên bố rằng Mỹ nên thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, được lên lịch trước khi tàu chiến USS Larsen tuần tra xung quanh đá Subi và đá Vành Khăn ở Trường Sa mà Trung Quốc xây đắp thành đảo nhân tạo hôm 27 tháng 10. Theo dự kiến, Đô đốc Harry sẽ họp với các giới chức cấp cao trong quân đội Trung Quốc, thăm một số cơ sở quân sự, thảo luận về giao tiếp trong tương lai giữa quân đội hai nước Mỹ-Trung và tìm cách tăng cường quan hệ quân sự giữa đôi bên. Tuy nhiên, một phát ngôn nhân của Tư lệnh Mỹ vùng Thái Bình Dương cho hay, đề tài về các cuộc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông sẽ không nằm trong chương trình nghị sự lần này. Việt Nam tuyên bố sẽ theo dõi sát tiến trình vụ Philippines kiện bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc và bảo lưu quyền sử dụng các biện pháp hòa bình để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình ở Biển Đông. Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc ngày 29 tháng 10 tuyên bố có thẩm quyền phân xử vụ Philippines kiện các tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông. Bác bỏ phán quyết của tòa một ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo ở Biển Đông. Trả lời báo giới về phản hồi của Việt Nam hôm 31 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam đã nhiều lần thể hiện quan điểm của mình, đặc biệt là trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi tòa trọng tài ngày 5 tháng 12, 2014. Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến trình tiếp theo của vụ kiện và bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp hòa bình, phù hợp và cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông. Trang web Bộ Ngoại giao dẫn lời ông Bình nói là quốc gia ven biển ở Biển Đông và là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế cũng như thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước. Ông Bình cho biết, tuyên bố gửi tòa trọng tài hồi năm ngoái nêu rõ Việt Nam ủng hộ việc tuân thủ và thực thi Công ước, bao gồm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ôn hòa. Ông Bình nói, trong tuyên bố, Việt Nam cũng đề nghị tòa đặc biệt quan tâm tới các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên Biển Đông. Vẫn theo lời người phát ngôn, tuyên bố cũng khẳng định Việt Nam giữ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông, trong đó có quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và kỳ vọng là tòa có phán quyết công bằng, khách quan dựa trên Công ước về Luật Biển. Cho tới nay, Việt Nam chưa chính thức công bố là có theo đuổi biện pháp pháp lý đối với các đòi hỏi chủ quyền bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông hay không. Nhưng phát ngôn nhân Lê Hải Bình cho biết, tuyên bố gửi tòa trọng tài năm ngoái có ghi rằng Việt Nam sẽ xem xét các bước đi tiếp để bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia. Philippines và Việt Nam là hai nước được chú ý nhất trong tranh cãi chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines, một đồng minh của Mỹ, nằm cách xa Trung Quốc hơn so với Việt Nam, tỏ ra mạnh mẽ trong cả lời nói và hành động bênh vực chủ quyền quốc gia, trong khi cách phản ứng của Việt Nam bị nhiều ý kiến chỉ trích cho là không đủ cứng rắn đối với quốc gia cộng sản anh em và cũng là nước láng giềng sát biên giới, chi phối Việt Nam rất nhiều về nhiều mặt, kể cả chính trị. Tuyên bố của tòa trọng tài cuối tháng rồi là một thắng lợi bước đầu cho Philippines trong cuộc chiến pháp lý chống lại đường lưỡi bò của Trung Quốc trên gần 80% diện tích Biển Đông. Quay sang phần tin khu vực, tại Seoul hôm nay, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe mở các cuộc đàm phán song phương chính thức lần đầu tiên để tìm cách giải quyết một vụ giằng co ngoại giao gay gắt về vấn đề an úy phụ, gây nhiều tranh cãi và đã gây chia rẽ giữa hai nước đồng minh chủ chốt của Washington ở châu Á. Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Kể từ khi lên nhậm chức năm 2013, bà Park đã từ chối không hội kiến ông Abe cho đến khi nào ông đưa ra lời xin lỗi chân thành và đền bù cho hàng ngàn an ủi phụ. Á Châu đã buộc phải làm nô lệ tính dục cho quân đội Nhật Bản trong thời kỳ chiếm đóng châu Á và Thế chiến thứ hai. Sau cuộc họp, ông Abe tuyên bố hai nhà lãnh đạo đã hứa sẽ gia tăng nỗ lực giải quyết vấn đề này một cách ôn hòa. Ông Abe nói năm nay đánh dấu 50 năm bình thường hóa bang giao giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Do đó, hai bên đã đồng ý tăng tốc các cuộc đàm phán để đi đến giải pháp sớm nhất có thể có được. Hồi tháng 8, bà Park đã mở cánh cửa cho việc hòa giải sau khi ông Abe hứa tôn trọng những lời tạ lỗi do các nhà lãnh đạo Nhật đã đưa ra trước đây đối với các an ủi phụ và những nạn nhân khác đã hứng chịu các hành vi tàn ác của Nhật Bản trong thời chiến. Nhưng vào lúc bắt đầu cuộc họp song phương hôm nay, bà lặp lại rằng giải quyết vấn đề này một cách có thể chấp nhận được đối với các an ủi phụ, còn sống sót là điểm then chốt cho việc tái lập một mối quan hệ ngoại giao bền vững với Nhật Bản.
그래서 오늘 회담이 아픈 역사를 치유할 수 있는 대승적이고
Bà Park tỏ ý hy vọng cuộc họp thượng đỉnh hôm nay sẽ hàn gắn lịch sử cay đắng trong một nghĩa rộng rãi và là một cơ hội thành thực và quan trọng để phát triển mối bang giao giữa hai nước. Lập trường của Nhật Bản là việc bồi thường cho các an ủi phụ đã được giải quyết một cách hợp pháp theo Hiệp ước Ngoại giao về Bình thường hóa quan hệ năm 1965. Trong bài phát biểu kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, ông Abe nêu ra rằng tại Nhật Bản ngày nay, trên 80% dân số sinh ra sau cuộc chiến và ông cho rằng không nên buộc họ phải chịu trách nhiệm về những hành vi tàn ác đã qua. Hai nhà lãnh đạo không tổ chức một cuộc họp báo công khai chung sau các cuộc đàm phán và ít nhất về mặt công khai không bên nào bày tỏ thiện chí dung hòa về vấn đề này. Song ông Hosaka Yuji, một giáo sư khoa học chính trị tại trường Đại học Sejong ở Seoul, cho rằng Tổng thống Nam Triều Tiên đã đạt được một sự nhượng bộ ngoại giao nhỏ nhoi nhưng quan trọng từ phía nhà lãnh đạo Nhật Bản. Ông Hosaka nói Thủ tướng Abe đã nhích gần về phía yêu cầu của Tổng thống Park về sự cần thiết phải giải quyết vấn đề trước cuối năm nay.
Ngày hôm qua, ông Abe và bà Park Geun-hye đã gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc trong một cuộc họp ba bên lần đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo này từ 3 năm rưỡi nay. Các bất đồng lịch sử cũng như những khẳng định chủ quyền xung đột nhau về những hòn đảo trong vùng đã góp phần khiến cho cuộc đàm phán này bị đình chỉ. Ba nhà lãnh đạo đồng ý hợp tác với nhau để cải thiện môi trường kinh tế và an ninh trong khu vực, thực hiện lại các cuộc họp cấp cao thường kỳ và sử dụng các diễn đàn này để giải quyết một cách êm thấm những vấn đề gây chia rẽ. Bắc Kinh, Tokyo và Seoul cũng hứa sẽ thiết lập một khu vực thương mại tự do ba bên và thúc đẩy một thị trường Đông Á và một phiên bản toàn Á Châu của Hiệp ước Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo vừa được tán đồng giữa 12 nền kinh tế ở vùng ven Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản và Hoa Kỳ, nhưng không có cả Trung Quốc lẫn Nam Triều Tiên. Ba lân quốc vùng Đông Bắc Á này cũng tái khẳng định sự ủng hộ dành cho việc khởi động lại cuộc đàm phán quốc tế 6 bên để chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên một cách hòa bình. Năm 2009, Bình Nhưỡng đã bỏ ngang các cuộc đàm phán với Washington, Seoul, Bắc Kinh, Tokyo và Moscow và sau đó họ đã tiến hành 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân, khiến cho cả thế giới lên án và Liên Hiệp Quốc phải gia tăng các biện pháp chế tài.
Tại cuộc họp song phương, tin cho hay Thủ tướng Abe đã nói với Tổng thống Park rằng tình hình Biển Đông là mối quan tâm chung và gợi ý rằng hai nước nên hợp tác về những vấn đề có liên quan đến tự do hàng hải. Mới đây, Washington đã phái một chiến hạm đến gần các hòn đảo nhỏ và bãi đá ở Biển Đông mà Trung Quốc nhận chủ quyền để bảo vệ quyền tự do đi lại trong vùng biển có tranh chấp. Nhận chủ quyền vùng biển nằm trong phạm vi 12 hải lý quanh các hòn đảo đó, cũng như phần lớn Biển Đông, Trung Quốc đã phản đối vụ việc này là một hành vi khiêu khích. Trong khi Tokyo bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực của Washington bảo vệ các tuyến hàng hải quốc tế này, Seoul đã tỏ ra miễn cưỡng, không muốn công khai chỉ trích Bắc Kinh. Hôm nay tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đã họp với vị tương nhiệm phía Nam Triều Tiên Han Min-ku. Hai ông đã mở một cuộc họp báo chung và được hỏi về thái độ quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Cả hai vị Bộ trưởng Quốc phòng đều lên tiếng ủng hộ quyền đi lại trên biển và việc giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp hàng hải. Nhưng ông Carter công khai kêu gọi Trung Quốc đình chỉ mọi hoạt động nạo vét hay quân sự hóa ở Biển Đông.
That is something that the United States called for a halt.
Ông Carter nói đây là điều mà Hoa Kỳ đã kêu gọi tất cả các bên ở Biển Đông phải đình chỉ và dĩ nhiên trong năm ngoái, phía đã tiến hành hoạt động nạo vét và quân sự nhiều nhất chính là Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Đông Bắc Á đã không công khai đề cập đến những căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông trong các phát biểu sau cuộc họp ba bên hôm Chủ nhật, nhưng tất cả đều tán đồng việc gia tăng đối thoại và hợp tác để giải quyết các tranh chấp trong khu vực.
Thưa quý thính giả, trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ashton Carter và người đồng cấp phía Nam Triều Tiên là ông Han Min-ku cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng bất kỳ sự xâm lấn hay khiêu khích quân sự nào của chế độ bị cô lập này đều không được dung thứ. Ông Carter và ông Hàn họp với nhau ngày hôm nay tại Seoul trong cuộc xét duyệt hàng năm về liên minh quân sự đã có từ gần 50 năm qua. Trong một thông cáo chung, hai ông cam kết sát cánh với nhau để chứng tỏ quyết tâm chung. Họ cùng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc về những tuyên bố mới đây của Bình Nhưỡng là họ sẽ tiến hành thêm một cuộc thử nghiệm phi đạn hoặc một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư. Hai vị Bộ trưởng Quốc phòng cũng ký một hiệp định về chuyển quyền kiểm soát những hoạt động thời chiến của các lực lượng của Nam Triều Tiên từ Hoa Kỳ trở lại cho Seoul khi họ cải thiện năng lực quân sự và tình báo, kể cả những hoạt động chống pháo binh của Bắc Triều Tiên. Đôi bên đồng ý chuyển quyền kiểm soát lần đầu vào năm 2007, nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại nhiều lần sau khi căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc chiến hạm Chao An của Nam Triều Tiên bị đánh chìm trong một vụ mà Seoul cho là do Bắc Triều Tiên tấn công. Hiệp định mới ký ngày hôm nay đã đẩy lùi thời biểu đó cho tới sau năm 2020. Bộ trưởng Carter sẽ tới Malaysia xế ngày hôm nay để họp với các vị bộ trưởng quốc phòng của khối ASEAN.
Người dân Campuchia trông đợi một cuộc chuyển tiếp êm ái khi cộng đồng kinh tế ASEAN được phát động trong 2 tháng nữa và hy vọng sẽ mở màn cho một đợt đầu tư thứ nhì có khả năng chuyển biến đội ngũ lao động đông đảo thiếu kỹ năng của quốc gia này thành một trung tâm sản xuất. Khánh An và Linh Đan trình bày chi tiết.
Đợt đầu tư đầu tiên diễn ra sau khi Campuchia gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2004 và giúp cho nền kinh tế vô vọng và hầu như không tồn tại của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này vươn lên với công nghiệp, may mặc và du lịch và việc chi tiêu lớn lao về hạ tầng cơ sở tiếp theo đó. Ông Sok Sipana, một cố vấn cao cấp của chính phủ, nói hai nước láng giềng Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục là những nước sản xuất lớn về xe và hàng may mặc, nhưng Campuchia sẽ có cơ hội trỗi dậy như là một nhà sản xuất chính những bộ phận nhỏ hơn và các bộ phận thay thế như các dụng cụ về điện. Ông Sipana nói, đối với Campuchia thì thực tế là nền kinh tế đã mở rộng. Kể từ khi gia nhập WTO, Campuchia đã tự do hóa nền kinh tế. Do đó, AEC là một dấu hiệu đáng hoan nghênh của đợt đầu tư thứ hai vào Campuchia.
Ông Sok Sifana nói thêm rằng sự kiện này sẽ dẫn đến việc đầu tư thêm vào các đặc khu kinh tế SEZ với các nhà đầu tư được hưởng lợi từ một đạo luật đặc biệt của Campuchia cho phép những người này làm chủ 100% những công ty trong nước so với việc người nước ngoài chỉ được làm chủ 70% các công ty tại các nơi khác trong AEC. Ông Sifana nói, trong khối AEC, Campuchia sẽ là cửa ngõ không những đối với 15 triệu người, nhưng cũng đối với 600 triệu người. Và về phương diện địa lý, chúng tôi ở ngay tại tiểu vùng sông Mekong, nằm giữa hai thị trường lớn là Việt Nam và Thái Lan. Và với chiếc cầu bắc qua sông Mekong, chúng tôi là một phần của chuỗi cung cấp hàng hóa.
Campuchia và đặc biệt là những nhà tài trợ Trung Quốc và Nhật Bản đã chi tiêu những số tiền khổng lồ vào việc xây dựng những con đường hai làn xe chạy, cầu cống, mở rộng bến cảng và mạng lưới đường sắt để tận dụng vị trí chiến lược của Campuchia trong khối mậu dịch 610 triệu người này. Trục chính là chiếc cầu dài 2,2 km tại Niek Luon vừa mới hoàn tất cách đây 6 tháng. Dự án với kinh phí 130 triệu đô la bắc qua sông Mekong chấm dứt nhu cầu dùng phà, trong khi thu ngắn đáng kể thời gian đi lại giữa Phnom Penh và thành phố Hồ Chí Minh.
Ở mức quản lý rộng rãi hơn, AEC sẽ điều hòa các luật lệ và gỡ bỏ các rào cản về mậu dịch xuyên biên giới đối với 10 nước trong khối ASEAN từ tháng 1 năm 2016. ASEAN sẽ là nền kinh tế lớn hàng thứ 7 trên thế giới với GDP là 2,4 ngàn tỷ đô la. 8 ngành nghề gồm bác sĩ, y tá, nha sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, ngành thăm dò, kế toán và du lịch sẽ đưa ASEAN vào khu vực mậu dịch tự do. Campuchia dự kiến có triển vọng về du lịch, nhưng đi sâu trong những lĩnh vực khác, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi những kỹ năng được quốc tế công nhận. Luật sư Mỹ Brett Sciaroni có văn phòng tại Campuchia nói, chi tiêu thêm về giáo dục và huấn nghệ sẽ thu ngắn sự cách biệt này trong trung kỳ và trường kỳ, trong khi luật cần được tu chính để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và cải tiến những đặc khu kinh tế hiện có trong khối này. Ông Sciaroni nói, chúng tôi luôn xem Campuchia như là một quốc gia trọng yếu trong vùng và giữa lúc những dự án hạ tầng cơ sở tiếp tục trên mạng lưới đường xá, đường xe lửa và các loại vận chuyển khác trở thành trọng tâm và thiết yếu hơn trong việc vận chuyển hàng hóa và dân chúng. Ông nói thêm, sự đa dạng hóa nền kinh tế của chúng tôi là cấp thiết và tôi nghĩ là chúng tôi cần đẩy mạnh lĩnh vực may mặc hiện đang chi phối quá nhiều đối với việc chế tạo những loại hàng hóa nhẹ như đang xảy ra hiện nay. Nhưng với luật mới về đầu tư và luật mới về đặc khu kinh tế, tôi nghĩ mọi việc có thể tốt đẹp hơn.
Hai ông Siaroni và Sok Sivana đều cho rằng mối lo ngại chính đối với nền kinh tế Campuchia trong dài hạn là những đối thủ trong khối mậu dịch vùng, đặc biệt là đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP với Hoa Kỳ, Việt Nam, Malaysia là thành viên nhưng không có mặt Campuchia, Thái Lan, Lào hay Trung Quốc. Ông Siaroni nói, tôi nghĩ mối nguy hiểm thực sự đối với Campuchia trong những năm tới là những thỏa thuận thương mại đang xúc tiến như Hiệp ước Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta không có mặt nhưng một số các nước láng giềng của chúng ta là thành viên. Do đó tôi nghĩ những nước như Việt Nam sẽ nhận được sức đẩy từ TPP và tôi nghĩ chúng ta cần cứu xét cẩn thận hơn về những thỏa thuận mậu dịch vùng như vậy. Những lợi ích khác theo dự kiến sẽ đạt được tiếp sau việc phát động AEC. Ông Wu Virak, một nhà phân tích chính trị độc lập nói với những hạn chế về biên giới ít hơn, với việc người dân được đi lại tự do hơn và cải thiện các cơ hội làm việc sẽ làm giảm bớt nhu cầu buôn người hay chuyển lậu người và khiến cho những người này không còn hoạt động được nữa.
Quay sang phần tin Hoa Kỳ, tân chủ tịch Hạ viện Mỹ, dân biểu Paul Ryan tuyên bố phe Cộng hòa hiện đang nắm quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội, đã tỏ ra quá rụt rè về chính sách và ông hứa sẽ đưa ra một nghị trình thay thế táo bạo trong việc giải quyết các vấn đề của đất nước. Là người được đa số áp đảo tại quốc hội bầu lên tuần trước, ông Ryan cũng nói với khán giả truyền hình hôm Chủ nhật rằng không thể tranh luận việc cải cách vấn đề di trú một cách toàn diện khi nào Tổng thống Barack Obama còn tại chức. Thông tin viên VOA Victor Biddy tại Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ông Ryan, 45 tuổi, là vị chủ tịch Hạ viện trẻ nhất được bầu lên từ hơn 100 năm nay. Ông tuyên bố việc ông đắc cử tiêu biểu cho một ngày mới và hứa sẽ cắt đứt với quá khứ bằng cách đề ra 4 mục tiêu.
Thứ nhất là buộc Quốc hội phải làm việc trở lại theo đúng mục tiêu như các vị lập quốc đã định, để khai mở tiến trình. Thứ nhì, tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải tìm ra quan điểm chung nơi nào có thể được để thúc đẩy các quyền lợi quốc gia và làm theo một cách không gây phương hại đến nguyên tắc. Thứ ba là chúng ta phải là một đảng đối lập hữu hiệu hơn. Chúng ta không thích phương hướng quốc gia đang đi tới. Chúng ta không thích phương hướng mà Tổng thống đang đưa đất nước này đi tới. Vì thế cho nên chúng ta phải là một đảng đối lập có hiệu quả. Nhưng quan trọng nhất là điều thứ tư. Tôi nghĩ rằng điều đó có nghĩa là chúng ta phải là đảng đưa ra các đề xuất. Nếu chúng ta không thích những gì đang diễn ra thì chúng ta có nghĩa vụ đối với dân chúng quốc gia này, đối với cử tri của chúng ta là phải đưa ra một nghị trình táo bạo, cụ thể và rõ ràng và một viễn kiến về cách thức chúng ta sẽ tiến hành mọi việc khác đi.
Ông Ryan nói nhiều người Mỹ bị bỏ lại phía sau về mặt kinh tế với khoảng 46 triệu người sống trong cảnh nghèo khó và ông mô tả chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là một tai họa. Nhưng một vấn đề mà ông sẽ không để tiếp diễn là dự luật cải cách di trú toàn diện, chừng nào ông Obama còn tại chức, bởi vì ông Ryan nói Tổng thống đã tỏ ra không đáng tin cậy về vấn đề này.
Tổng
thống đã tìm cách qua mặt Quốc hội bằng một mệnh lệnh hành pháp nhằm viết lại luật lệ một cách đơn phương. Tổng thống không viết ra luật lệ mà là Quốc hội. Vì thế, tôi không tin là chúng ta nên và sẽ không đưa vấn đề di trú ra với một vị tổng thống mà chúng ta không thể tin cậy được về vấn đề này. Nếu chúng ta tin và đồng thuận về những sự việc như thực thi an ninh biên giới và an ninh nội địa thì cũng được thôi.
Cách đây một năm, ông Obama đã công bố một mệnh lệnh hành pháp dành cho hàng triệu người đã ở Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp ít nhất 5 năm và là cha mẹ của các công dân hay cư dân hợp pháp của Hoa Kỳ, được cấp giấy phép làm việc trong 3 năm. Lệnh này cũng dành đặc ân cho những người đến Hoa Kỳ lúc còn vị thành niên trước năm 2010. Nhưng việc thực thi toàn bộ lệnh này đã bị một tòa án liên bang chặn lại và đang chờ được xét lại. Ông Ryan tin rằng Quốc hội phải đưa ra các đề nghị về cải cách thuế và bảo hiểm y tế, về các cách thức để giải quyết các nguyên do cội rễ của tình trạng nghèo khó và thúc đẩy nền kinh tế đi tới. Được hỏi liệu ông có công khai hóa văn bản của Hiệp ước Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương bí mật TPP hay không, ông Ryan đáp. The Trade Promotion Authority legislation
which I co-authored. Dự luật về quyền thúc đẩy thương mại mà tôi là đồng tác giả, đòi hỏi là hiệp ước thương mại này phải được công khai với toàn thể dân chúng Mỹ để họ có thể nhìn thấy nó. Khi được đưa đến Quốc hội thì văn bản này phải được đưa ra công khai trong ít nhất 60 ngày hay lâu hơn nữa. Bởi vì thế mà bộ luật chúng tôi viết ra đòi hỏi cả nước phải đọc từng chi tiết của thỏa thuận.
Là người đứng hàng thứ nhì để lên kế nhiệm Tổng thống sau Phó Tổng thống, ông Ryan tuyên bố ông được bầu lên để thống nhất phe Cộng Hòa và ông dự định sẽ tiến hành bằng cách lãnh đạo Hạ viện để đi đến đồng thuận thay vì áp đặt sự đồng thuận. Nhà lập pháp đại diện tiểu bang Wisconsin này cho rằng phe Cộng Hòa tranh chấp về các chiến thuật bởi vì họ không có một viễn kiến thay thế. Theo ông, nếu phe Cộng Hòa đắc cử vào Tòa Bạch Ốc và duy trì thế đa số tại Quốc hội vào năm 2016, thì họ có thể chứng tỏ cho công chúng cách thức họ sẽ sửa sai các vấn đề cấp bách của đất nước.
Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Một viên chức hãng máy bay nói rằng chỉ có những yếu tố bên ngoài mới có thể làm vỡ chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi ở Ai Cập. Ông Alexander Smirnov, giám đốc chuyến bay của hãng máy bay thuê bao Kogalymavia, nói tại Moscow ngày hôm nay rằng không có trục trặc kỹ thuật nào có thể dẫn tới chỗ việc máy bay bị vỡ trên không trung. Ông nói chiếc máy bay không bay mà rơi xuống. Phi hành đoàn hoàn toàn mất kiểm soát và vì lý do đó không có cố gắng nào để liên lạc và báo cáo về tình hình tai nạn trên máy bay. Trong khi đó, những thi hài đầu tiên của các nạn nhân trong vụ máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập đã được chở tới phi trường Bulkovo ở St. Petersburg sáng nay trên một chiếc máy bay của chính phủ Nga. Chuyến bay với 224 người trên máy bay đã mất dạng hôm thứ Bảy trên màn ảnh radar trong lúc đang bay trên không phận của bán đảo Sinai của Ai Cập. Nhiều hãng máy bay trong đó có Air France, Lufthansa, Emirates và Qatar Airways cho biết họ ngưng bay qua bán đảo Sinai vì lý do an ninh. Những phần tử hiếu chiến tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo nói rằng họ bắn rơi chiếc phản lực cơ chở khách này. Nhưng các chuyên gia hàng không và quân sự tin rằng nhóm này không có loại phi đạn có thể bắn tới chiếc máy bay đang bay ở độ cao 9.100m. Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công hôm Chủ nhật của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab ở Somalia nhắm vào một khách sạn ở Mogadishu, giết chết 12 người, trong đó có người chủ khách sạn, một viên chỉ huy quân đội và hai nhà lập pháp. Hội đồng cũng ca ngợi sự ứng phó của quân đội Somalia giết chết toàn bộ những kẻ tấn công. Họ nói rằng vụ này cho thấy khủng bố là một trong những mối nguy hiểm đe dọa nghiêm trọng nhất cho hòa bình thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Tới đây là bài tường trình từ Sydney do Cộng tác viên Ngọc Hân phụ trách.
Kính thưa quý thính giả, cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa được hai hội đồng thành phố tại Australia chính thức công nhận. Hai tuần lễ cuối cùng của tháng 10 năm 2015 đánh dấu mốc điểm quan trọng trong chương trình kỷ niệm 40 năm định cư của người Việt tại Úc kể từ khi thuyền nhân tị nạn Việt Nam bắt đầu vượt biển vượt biên tìm tự do sau ngày thủ đô Sài Gòn thất thủ 30 tháng 4 1975. Chương trình này kéo dài trên 6 tháng mà cao điểm là vào ngày 25 tháng 11 khi cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria tổ chức tiếp tân tại trụ sở Quốc hội ở Melbourne và cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales tổ chức đại lễ văn hóa tại công viên Paul Keating của thành phố Bankstown vào cuối tuần 28 và 29 tháng 11. Tất nhiên, người Việt trên khắp Úc Châu cũng tổ chức những lễ hội tương tự, nhưng New South Wales và Victoria là hai nơi mà khoảng 75% cộng đồng người Việt định cư. Đây cũng là mốc điểm lịch sử trong tiến trình định cư của người Việt tị nạn trong 4 thập niên qua. Kể từ năm 2004 khi Hội đồng thành phố Fairfield, New South Wales chính thức đồng ý treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trước tượng đài chiến sĩ Việt Úc tại công viên Capravale, Capramatta, thì đây là lần đầu tiên mà hai hội đồng thành phố quan trọng, một tại Melbourne là thành phố Maribyrnong và một tại Sydney là thành phố Bankstown đã chính thức dưới hình thức quyết nghị công nhận cờ vàng ba sọc đỏ, di sản văn hóa thiêng liêng của cộng đồng người Việt, là biểu tượng của công lý, xã hội và nhân quyền. Mary Burnon là thành phố sung túc tọa lạc ở phía tây Melbourne, thủ phủ tiểu bang Victoria, bao gồm cả khu thương mại phồn thịnh người Việt là Footscray và có khoảng 10% cư dân là người Úc gốc Việt. Thị trưởng thành phố Mary Burnon hiện nay là nghị viên Quách Nam, 34 tuổi, là người gốc Việt, sinh đẻ tại Úc thuộc thế hệ thứ hai. Hồi tháng 9 năm 2015, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, đã gửi văn thư đề nghị Hội đồng thành phố Mary Burnon cứu xét chính thức công nhận lá cờ vàng và treo lá cờ vàng tại các nơi công cộng như trụ sở tòa thị chính, đài kỷ niệm tri ân vào những ngày lễ quan trọng như Tết Việt Nam và 30 tháng 4. Ông Nguyễn Văn Bon cũng là một chủ tịch trẻ thuộc thế hệ 1.5 và đã đến Úc định cư khi được 15 tuổi. Dự thảo quyết nghị của thị trưởng Quách Nam đã được chấp thuận và ngay ngày hôm sau, thứ Tư 21 tháng 10, một lễ thượng kỳ đã được tổ chức và cờ vàng Việt Nam đã tung bay cùng với quốc kỳ Australia trước tòa thị chánh thành phố Mary Burnon. Tiến trình tương tự cũng đã xảy ra tại Sydney ngày thứ Ba 27 tháng 10, 2015. Bankstown cũng là thành phố sung túc tọa lạc tại phía tây nam Sydney, thủ phủ tiểu bang New South Wales, có khoảng 17% cư dân là người Úc gốc Việt và gốc Hoa, kể cả người gốc Hoa từ Việt Nam. Bankstown trở nên một thành phố phồn thịnh về thương mại và du lịch, một phần nhờ vào việc định cư của người tị nạn Việt Nam. Phó thị trưởng thành phố Bankstown hiện nay là nghị viên Nguyễn Quốc Toàn, 38 tuổi, thuộc thế hệ 1.5 đến Úc trong một gia đình tị nạn khi anh được 10 tuổi. Nghị viên Nguyễn Quốc Toàn đệ trình dự thảo quyết nghị gồm hai điểm tương tự như quyết nghị đã được Hội đồng thành phố Mary Burnon chấp thuận một tuần lễ trước đây, tức là chính thức công nhận lá cờ vàng của cộng đồng người Việt là biểu tượng cho công lý, xã hội và nhân quyền và chính thức quyết định treo lá cờ vàng tại các nơi công cộng vào những dịp trọng đại như Tết Việt Nam ngày 30 tháng 4 và những sinh hoạt hội họp của người tị nạn. Cũng như tại Mary Burnon, phòng họp Hội đồng thành phố Bankstown có rất đông người Việt dự kiến với nhiều cờ vàng trong tay. 12 nghị viên Hội đồng thành phố Bankstown đã đồng thanh biểu quyết thông qua dự thảo quyết nghị của nghị viên Nguyễn Quốc Toàn trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người hiện diện. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với thị trưởng, phó thị trưởng, tiến sĩ Hà Cao Thắng, chủ tịch trẻ của cộng đồng người Việt tự do New South Wales và hai thành viên thế hệ 1.5 người Úc gốc Việt là chuyên viên tài chánh David Trần và luật sư Trần Công Thúy Định. Thị trưởng Kyle Ashford nói:
"This is a historic moment in the relationship between Bankstown Council and the Vietnamese community. Flying the flag, flying a symbol that remembers what happened in the war, the Viet Cong taking Saigon."
Đây là thời điểm lịch sử trong quan hệ giữa Hội đồng thành phố Bankstown và cộng đồng người Việt. Treo lá cờ vàng, biểu tượng để nhớ lại thời chiến khi Việt Cộng tấn công chiếm đóng Sài Gòn và người tị nạn đến đây đóng góp vào đời sống Úc Châu, biến Bankstown thành một thị tứ đẹp đẽ, gương mẫu ngày nay. Tôi thật tâm cảm tạ cộng đồng người Việt và mong cộng đồng tiếp tục đóng góp như đã làm.
And people coming here and contributing to the Australian way of life, contributing to what makes Bankstown the wonderful multicultural city that it is today. My heartfelt thanks to the Vietnamese community. May you continue to do the great work that you do.
Phó thị trưởng Nguyễn Quốc Toàn cho biết cảm tưởng.
Kính chào cô Ngọc Hân và kính chào toàn thể quý đồng hương đang nghe đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảm tưởng của chúng tôi thì thấy một cái việc làm chúng tôi nghĩ rằng là rất là hãnh diện cho cái cộng đồng của chúng ta. Và chúng tôi cũng rất là bất ngờ vì khi mà làm việc chung với ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales, chúng tôi nghĩ rằng có khoảng vài ba chục người đến dự thôi. Tuy nhiên theo cái sự chia sẻ với một vài councillor khác và nhân viên thì đây là một trong những cái buổi họp mà có đông người đến dự nhiều nhất từ trước đến nay của tại Hội đồng thành phố Bankstown. Tôi rất là mừng để đóng góp được một phần nào đó cho cộng đồng của chúng ta.
Chúng ta đã định cư được 40 năm rồi, tại sao đến bây giờ mới thực hiện thành quả tốt như vậy?
Dạ, khi mà chúng tôi lên hội đồng thành phố tới bây giờ thì chúng tôi cũng chờ đợi một cái thời điểm đó cho nó thích hợp để mà cho nó có đủ được cái sự hỗ trợ mà khi mà mình quyết định làm mà nó thắng thì đó là cái mục đích và tại sao mà chúng tôi chờ 3 năm mới làm cái việc này. Dạ, kết quả hôm nay là toàn thắng.
Tiến sĩ Hà Cao Thắng sinh tại Kiên Giang năm 1976 và định cư tại Úc lúc 12 tuổi theo diện trẻ em mồ côi tị nạn, nhận xét.
Dạ, chúng tôi Hà Cao Thắng đại diện cho cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales. Xin kính chào cô Ngọc Hân cũng giống như quý khán giả của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Theo như chúng tôi thấy ngày hôm nay rất là vinh dự cho cộng đồng người Việt của chúng ta đã có một cái di tích lịch sử là Hội đồng thành phố Bankstown với tất cả các nghị viên trong cuộc họp đã đồng thuận vinh danh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc lọ chúng ta là một cờ đại diện cho cộng đồng người Việt sinh sống tại tiểu bang New South Wales nói riêng cũng giống như là người Việt sinh sống tại Úc Châu nói chung. Cho nên vì thế chúng tôi coi đây là một cái mốc để cho cộng đồng chúng ta tiếp tục phát triển cũng giống như là tiếp tục xây dựng cộng đồng một cách lớn mạnh hơn trong tương lai.
Và đây là tiếng nói của thế hệ trẻ.
Dạ, tôi là David Trần. Hôm nay tôi được hân hạnh có dịp dự cái buổi họp của các nghị viên hội đồng thành phố Penstown để qua thông qua cái nghị quyết cờ vàng là cờ Tổ quốc Việt Nam, đại diện cho tất cả những người Việt tị nạn lưu vong trên đất nước Úc xứ đại lợi này, và cũng như cho tất cả các đồng bào người Việt tự do trên toàn thế giới. Tôi thấy rất là vui mừng và hãnh diện lá cờ vàng được sự đồng thuận 100% của các nghị viên hội đồng thành phố Penstown.
Luật sư Trần Công Thúy Định đến Úc định cư khi mới 9 tuổi.
Thưa chào cô Ngọc Hân và xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hôm nay Thúy Định rất là vui, không có thể diễn tả được cái vui đó. Trước khi vô cái chamber đó thì rất thấy là cái thứ nhất là đầy niềm hy vọng, tại vì rất là nhiều người về cộng đồng mình nhiều đến nỗi mà không thể vô hết được, mà có như một số bác chú cô bác đứng ở ngoài mà chờ tin tức. Mà khi mà anh Councillor Toàn đứng lên nói những cái lời mà để ra cái nghị quyết này đó, tất cả nghe rất là im lặng. Và khi nghe được những cái lời của những người mà trong cái council ủng hộ, mình hy vọng mình tràn đầy, nhưng mà dĩ nhiên mình cũng không biết cái kết quả nó sẽ thế nào. Mà khi mà được tuyên bố là được, mình như là coi như là có thể là nói lên thiên đàng rồi đó. Tại vì đây là cái mong ước của người Việt của mình ngay tại hải ngoại, làm sao được có vinh danh của cờ vàng, vì đây nó có nhiều ý nghĩa lắm. Với cái giới trẻ này đó, nếu mình đặt qua một bên về chính trị, nhưng đối với trẻ này, cái cờ vàng là nó biểu thương cho tự do, cho dân chủ và dân quyền. Cho nên đối với giới trẻ, nó rất là đầy ý nghĩa. Một ngày rất là hân hạnh, Thúy Định rất là hân hạnh có ngày và được chứng kiến cái nghị quyết đó.
Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Và bây giờ là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm, bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần, không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thời giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now, we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cái chết của người mẹ là nỗi bất hạnh lớn nhất đối với một gia đình trẻ. Khi một người phụ nữ chết lúc sinh con, cơ may sống sót của đứa trẻ sơ sinh đó giảm đi 10 lần. Đứa trẻ đó và những anh chị em của nó càng có ít khả năng được chăm sóc y tế và đi học, và cả gia đình càng có nhiều khả năng chịu khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, cứ mỗi 2 phút là có một người mẹ chết trong khi mang thai hoặc lúc sinh con. Hơn một nửa số ca tử vong xảy ra ở vùng châu Phi gần Sahara. Đó là lý do vì sao vào tháng 6 năm 2012, Hoa Kỳ và chính phủ Na Uy hợp tác với Hội Bác sĩ Sản khoa và Phụ khoa Hoa Kỳ, chương trình của khu vực tư nhân Merck for Mothers, Merck vì những người mẹ, và chiến dịch Every Mother Counts, mỗi người mẹ đều quan trọng, để lập ra chương trình Saving Mothers, Giving Life, cứu những người mẹ, đem lại cuộc sống. Cứu những người mẹ đem lại cuộc sống là một chương trình 5 năm tìm cách giảm tỷ lệ tử vong của người mẹ đi một nửa, và cải thiện sự tiếp cận y tế ở những nơi mà phụ nữ đang tử vong ở mức đáng báo động trong khi mang thai và lúc sinh con. Ban đầu, nó được tiến hành tại mỗi 4 khu vực thuộc Uganda và Zambia, chú trọng vào khoảng thời gian lâm bồn, sinh con và 48 giờ đầu tiên sau khi sinh, là khoảng thời gian mà trong đó khoảng 2/3 số ca tử vong của người mẹ và gần một nửa số ca tử vong của trẻ sơ sinh xảy ra. Những báo cáo ban đầu cho biết chương trình có hiệu quả. Do đó, vào năm 2014, nó được mở rộng ra thêm 12 khu vực ở Zambia và thêm 6 khu vực ở Uganda. Giờ chương trình đã đạt đến điểm nửa chặng đường của mình và kết quả tốt một cách đáng ngạc nhiên. Ở Uganda, Tỷ lệ tử vong của người mẹ trong những cơ sở phụ sản giảm 45% kể từ khi bắt đầu chương trình, và nhờ chiến dịch huấn luyện và giáo dục mạnh mẽ, tỷ lệ này giảm 41% ở cấp cộng đồng. Ở Zambia, tỷ lệ tử vong của người mẹ trong những cơ sở phụ sản đã giảm 53% ở những khu vực nhắm mục tiêu, và gần 90% phụ nữ giờ sinh con trong những cơ sở phụ sản, so với 43% vào lúc đầu của chương trình. Nhờ thành công này, quan hệ đối tác đang mở rộng chương trình sang Nigeria, nước chiếm 14% những ca người mẹ tử vong của thế giới và 1/4 số trẻ sơ sinh tử vong của thế giới, với sự chú trọng ban đầu nhắm vào bang Song Cross ở vùng Đông Nam. Sống sót sau khi sinh không nên là vấn đề may mắn hoặc bạn sống ở đâu, hoặc bạn có bao nhiêu tiền. Cùng nhau, chúng ta đang nỗ lực biến việc đó trở thành hiện thực.
Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các viên chức cấp cao của Metrojet, hãng máy bay thuê bao của Nga có chiếc Airbus chở khách bị rơi ở Ai Cập, đã loại bỏ khả năng xảy ra trục trặc kỹ thuật hay lỗi lầm do người, và họ cho rằng những nguyên do bên ngoài đã gây ra thảm kịch làm cho 224 người trên máy bay bị thiệt mạng. Ông Alexander Smirnov, giám đốc chuyến bay của hãng máy bay thuê bao này, nói tại Moscow ngày hôm nay rằng không có trục trặc kỹ thuật nào có thể dẫn tới chỗ chiếc máy bay bị vỡ trên không trung. Các giới hữu trách ở Cairo và Moscow đã tìm cách làm hạ giảm tầm quan trọng của tuyên bố từ chi nhánh của nhà nước Hồi giáo cho rằng nhóm hiếu chiến này đã bắn rơi chiếc máy bay. Nhiều hãng máy bay trong đó có Air France, Lufthansa, Emirates và Qatar Airways cho biết họ ngừng bay qua bán đảo Sinai vì lý do an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter và người đồng cấp phía Nam Triều Tiên Han Myint-kyun ngày hôm nay cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng bất kỳ sự xâm lấn hay khiêu khích quân sự nào của chế độ bị cô lập này đều không được dung thứ. Hai vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hàn cũng ký một hiệp định để chuyển quyền kiểm soát hoạt động thời chiến của các lực lượng của Nam Triều Tiên từ Hoa Kỳ trở lại cho Seoul khi nào Nam Triều Tiên cải thiện năng lực quân sự và tình báo, kể cả những hoạt động chống pháo binh của Bắc Triều Tiên. Đôi bên đồng ý chuyển quyền chỉ huy lần đầu tiên vào năm 2007, nhưng kế hoạch đó đã bị hoãn lại nhiều lần sau khi căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Cảnh sát Nepal sáng nay đã đột kích nơi cắm trại của những người biểu tình ngăn chặn một cửa khẩu biên giới với Ấn Độ, giúp cho trạm kiểm soát chính này được mở lại sau 40 ngày bị phong tỏa. Hàng trăm chiếc xe, trong đó có xe tải chở xăng dầu và những loại hàng hóa khác, đã bị mắc kẹt vì vụ này. Các giới chức nói rằng vụ phong tỏa đó đã làm cho Nepal bị thiếu hụt nhiên liệu một cách nghiêm trọng. Liên Hiệp Quốc cho biết phiến quân ở Nam Sudan đã trả tự do cho 13 nhà thầu Liên Hiệp Quốc bị bắt làm con tin hồi tuần trước trong lúc hộ tống một chiếc xà lan chở xăng dầu trên sông Nin. Một thông cáo của phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan cho biết họ nhận lại các nhà thầu người Nam Sudan trong một công tác hôm Chủ nhật và chiếc xà lan đã được trao trả. Liên Hiệp Quốc có 13.000 nhân viên làm việc để bảo vệ thường dân và góp phần thúc đẩy cho một nỗ lực khu vực để chấm dứt cuộc xung đột bùng ra năm 2013 giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và những người theo phe cựu Phó Tổng thống Riek Machar. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công hôm Chủ nhật của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab ở Somalia nhắm vào một khách sạn ở Mogadishu, giết chết 12 người, trong đó có người chủ khách sạn, một viên chỉ huy quân đội và hai nhà lập pháp.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ngày 2 tháng 11, 2015. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại vào tối mai từ 8 giờ tới 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Trà My và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.